Võ Động Thiên Hà, chương 268, biến cố ở cổng thành, gocchuyenaudio.com. Lần này Vân Thiên Hà bí mật vào kinh, kỳ thực trong lòng hắn đối với việc gặp hoàng đế và thái tử nói ra ba điều quan trọng đó chỉ là lấy cớ mà thôi. Mục đích chính trong lòng hắn là thông qua việc này để Túc Tĩnh Vương và Thiên Môn không rảnh nhắm vào Đồ Thị, giúp Đồ Thị tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi chuẩn bị cho những cơn sóng gió tiếp theo. Vốn sự kiện xảy ra ở Xà Bàn Sơn, Thiên Môn thừa cơ tiến vào đã đại thương nguyên khí, lần này Thiên Môn đúng là họa vô đơn chí. Sau khi hoàng đế bắt đầu hành động thì thiết nghĩ hậu quả khó mà chịu nổi. Mặt khác chính bản thân Vân Thiên Hà nắm giữ tinh mệnh, làm cho rất nhiều người, nhiều thế lực chú ý toàn lực vây bắt. Nếu như lại đem Đồ Thị liên lụy vào đó thì Đồ Thị chỉ có một kết quả là vạn kiếp bất phục mà thôi. Vì vậy lần này vào kinh mục đích chính là đem lực chú ý của Túc Tĩnh Vương hướng về phía triều đình để Đồ Thị có cơ hội nghỉ ngơi. Hắn cũng thuận tiện dẫn dụ các thế lực cùng tiến đến kinh thành để có thể lợi dụng cơ hội này mà thoát thân. Mà trước hàng loạt việc do Vân Thiên Hà mưu tính thì Tập Dũng Bang chính là nơi đứng mũi chịu sào. Tuy Tập Dũng Bang chỉ là bức bình phong, tấm áo choàng bên ngoài nhưng cũng sắm một vai trọng yếu là bảo vệ Viêm Hoàng cục chống lại sự đàn áp của Thiên Môn. Tập Dũng Bang đã hoàn thành vai trò làm lá chắn. Vân Thiên Hà ở lại một đêm trong Đông Cung ngồi nói chuyện thương lượng với Hoàng đế, Thái tử và Ngư Kỳ Duẫn đến tận canh tư. Sau khi Hoàng đế và Thái tử đi nghỉ ngơi, Vân Thiên Hà lại tiếp tục nói chuyện với Ngư Kỳ Duẫn về lối thoát của Đồ Thị và Ngư Thị sau này. Còn có mục đích phía sau của Thiên Môn khi làm ra động tác giết gà dọa khỉ. Đến lúc trời sắp sáng, Ngư Kỳ Duẫn còn chuẩn bị vào chiều không dám nấn ná ở lại Đông Cung thêm nữa, liền bí mật theo cửa sau ra ngoài thành rồi trở lại vào cung chờ buổi chiều. Tự nhiên Vân Thiên Hà ở lại trong Đông Cung cũng không hề di chuyển đến nơi nào khác. Hắn phải đợi Hoàng đế và Thái tử kết thúc buổi chiều hôm nay, đưa đến tin tức rồi mới đưa ra suy đoán chính xác được. Một khi đã xác thực được thông tin chính xác như vậy, kế hoạch hành động còn lại là chuyện của Hoàng đế. Vân Thiên Hà vẫn ở trong Đông Cung chờ đợi đến tận buổi chiều thì Thái tử vội vã tiến đến bí thất, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay. Vừa nhìn thấy Vân Thiên Hà, Thái tử đã vội nói: "Thiên Hà, quả nhiên không ngoài phân tích của ngươi, đích thực là nội bộ Bắc phái có mâu thuẫn rất lớn. Hôm nay lúc trên triều phụ hoàng có nói ra chuyện ở Dư Châu thì Thương Tử Kiều tỏ thái độ mập mờ, còn Lạc Khai Dương thì trầm mặc không nói, Bắc soái thì rất tức giận, còn các quan viên khác thì nhìn sắc mặt của Túc Tĩnh Vương. Phụ hoàng sai lấy lại khai báo của thủ phủ Dư Châu rồi hỏi nguyên do Túc Tĩnh Vương đè xuống chuyện này. Túc Tĩnh Vương chỉ nói chứng cứ không rõ ràng, tuy nhiên khi Đỗ Thừa Tướng và Thái Phó Đại Nhân đưa ra một vài chứng cứ bất lợi thì phụ hoàng mượn lời hạ chỉ muốn Thương Tử Kiều phối hợp nghiêm tra việc này, hoạt động bên phía thủ bị doanh Bắc quân cũng âm thầm tiến hành, không ai phát hiện ra, xem ra việc này có thể tiến hành. Vân Thiên Hà lại nói. Điện hạ, kế tiếp là đến việc ngài phải nắm được binh bộ, còn cần phải phối hợp chặt chẽ với nội các. Xin thứ cho tại hạ cả gan nói thẳng, hiện tại nội các cực kỳ không yên ổn, Túc Tĩnh Vương đã sớm thao túng nội các, tuy rằng hoàng. gocchuyenaudio.com, thượng vẫn vững vàng nắm giữ mạch máu của nội các, thế nhưng việc mà thái tử cần làm chính là nắm trong tay tất cả chi mạch trong nội các và đồng thời bắt đầu bồi dưỡng nhân tài thuộc về mình, chẳng hạn như Đồ Viễn La cũng là một người đáp ứng được. Hiện tại thái tử không thể hoàn toàn dựa vào bọn họ, phải tổ chức lại từ đầu thành viên của mình. Trong tương lai khi thái tử đăng cơ thì những người này chính là cánh tay đắc lực giúp thái tử ổn định ngai vị. Tia tử nói, lần này Lạc Khai Dương vào nội các, Túc Tĩnh Vương lại đưa một vài người của hắn, hình như hắn cũng có ý muốn buông tha Thương Tử Kiều. Một số lão nhân trong Bắc phái đã nhận thấy sự tình không thích hợp, xem ra lần này mâu thuẫn lại được đẩy lên, sẽ có một bộ phận hoài nghi Túc Tĩnh Vương. Vân Thiên Hà suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi, Nam phái có phản ứng gì không? Nói đến việc này thái tử ngạc nhiên. Ta cũng cảm thấy buồn bực, những lần trước mỗi lần trong triều có biến hóa thì Nam phái tranh luận rất sôi nổi, thế mà lần này dường như thoạt nhìn bọn họ đối với việc này khá thờ ơ, như kiểu không tập trung. Vừa nói đến đây thì có một vị thái giám từ phía ngoài đột nhiên truyền tin. Thái tử điện hạ, thái tử phi và mộng phi nương nương còn có An Bình công chúa đến Đông Hoa Hiên muốn mời điện hạ đến. Vân Thiên Hà nghe thấy thanh âm của vị thái giám thì tỏ ra lơ đễnh, nhưng lại nhìn thái tử hỏi. Điện hạ thành hôn từ lúc nào mà tại hạ lại không biết? Thái tử nói, việc này kỳ thực trước đây Phụ Hoàng và Định Hải Vương đã có hôn ước. Thái tử Phi là thân thích của Định Hải Vương, còn Mộng Phi là Mộng Thị ở Sở Châu, cùng được sắc phong một ngày. Hiện tại hai người đó và An Bình rất thân nhau. Vân Thiên Hà nghĩ việc này có chút gì đó không đúng, nhưng nhất thời hắn cũng không nghĩ ra manh mối, liền nói. Điện hạ, vậy thì tại hạ cũng không quấy rầy điện hạ nữa, bây giờ điện hạ có thể đưa tại hạ ra khỏi cung. Người muốn ra ngoài, thái tử có chút ngạc nhiên hỏi. Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm. Theo ta được biết không hiểu gần đây trong kinh thành có người nào loan truyền tin tức có rất nhiều người ngoại bang hội tụ ở kinh thành. Cũng không ngoại trừ có người muốn gây bất lợi với ngươi. Vân Thiên Hà nói, việc này trong lòng tại hạ hiểu rõ, điện hạ cũng không cần phải lo lắng. Chỉ là việc tại hạ bí mật gặp điện hạ thỉnh điện hạ không được đề cập với bất kỳ ai kể cả thái tử phi. Thái tử vừa nghe lời này thì đột nhiên biến sắc nói. Thiên Hà, việc này là ta sơ ý. Tối hôm qua lúc trở về phòng nghỉ ngơi thái tử phi có hỏi tại sao ta lại về muộn như vậy. Lúc đó ta cũng không có nghĩ nhiều liền nói gặp ngươi có việc. Vân Thiên Hà nhướng mày nhìn thái tử với hàm ý trách cứ, rồi nói. Điện hạ có nói ra việc chúng ta thương lượng với nhau không? Việc này thì hoàn toàn không. Thái tử nói tiếp, ta chỉ nói là gặp Thiên Hà còn về phần chúng ta nói chuyện gì thì không đề cập đến. Hình như việc mà mình cảm thấy không đúng lắm là chỗ này, trong lòng Vân Thiên Hà dần có một cảm giác như lúc nãy, nhân tiện nói. Điện hạ, đã như vậy thì tại hạ lập tức rời khỏi kinh. Trong bức thư này tại hạ đã an bài kế hoạch cho lần hành động này, sau này điện hạ hành động thì lấy ra tham khảo. Tại hạ có một câu nhắc nhở điện hạ, bức thư này không thể để bất luận kẻ nào thấy được bao gồm cả thái tử phi. Vân, gocchuyenaudio.com, Thiên Hà lấy bức thư để trên bàn giao cho thái tử rồi xin phép cáo từ. Trong lòng thái tử có điều băn khoăn nên sai người bí mật hộ tống Vân Thiên Hà ra khỏi cung. Ra khỏi cung, lúc đi ngang qua Bắc Hầu Phủ Vân Thiên Hà rất muốn ghé qua thăm Vân Nương. Thế nhưng hắn nghĩ lại nếu hắn vào Bắc Hầu Phủ sợ rằng sẽ đưa đến nhiều phiền toái hơn nữa nên cố gắng đè nén ý niệm muốn vào thăm mẫu thân. Lần này hắn đã đặt mục đích vào kinh, Ngư Kỳ Duẫn cũng biết việc này nên cũng không cần Vân Thiên Hà nói ra thì Ngư Kỳ Duẫn chắc chắn cũng sẽ báo cho Đồ Nguyên Khánh, ra ra chắc sẽ biết nên làm thế nào. Mặc kệ Túc Tĩnh Vương có ngờ vực vô căn cứ hay không, một khi Hoàng thượng và Thái tử triển khai hành động thì việc đầu tiên hắn phải làm là thoát ly thiên môn. Thái tử phái hai gã đại nội cao thủ đưa Vân Thiên Hà ra khỏi kinh. Lúc Vân Thiên Hà gần ra đến cổng thành thì cảm ứng được một cỗ khí tức khác thường đang tập trung vào hắn. Chắc chắn tin tức hắn bí mật vào kinh đã để lộ. Người đến xuống ngựa tiếp nhận kiểm tra, đọc truyện online tại truyện phun. Khi xe ngựa chở Vân Thiên Hà đến cổng thành thì bị binh lính giữ cổng chặn lại. Tên binh lính kia muốn giữ hai gã đại nội cao thủ lại kiểm tra. Một gã đại nội cao thủ móc lệnh bài bên hông ra quát mắng. Mắt các ngươi bị chó ăn rồi hả, sa mã của thái tử mà cũng muốn kiểm tra sao? Thuộc hạ không dám chỉ là kiểm tra thành vệ là chức chính của ty chức thỉnh mời người trong xe ngựa xuống ngựa. Ty chức chỉ làm đúng chức trách tuyệt đối không dám mạo phạm. Vân Thiên Hà đang ở trong xe nghe thấy vậy liền biết rằng mấy tên lính này muốn làm khó dễ. Xem ra tin tức mình bí mật vào kinh đã nhanh chóng truyền đi vì vậy mấy tên lính quèn này mới dám chống lại hai gã đại nội cao thủ. Bất quá bọn họ cố ý muốn kiểm tra nhất định là để kéo dài thời gian, vì vậy Vân Thiên Hà quyết đoán nói. Bọn chúng muốn kéo dài thời gian cứ xông ra khỏi thành. Chúng ta có lệnh bài trong người kẻ nào dám chống lại cứ giết. Hai gã đại nội cao thủ nghe vậy liền quay lại, hai ánh mắt chạm nhau hội ý rồi rút đao ra dẹp đường. Thái tử điện hạ có lệnh người nào dám cản đường giết không tha. Nói xong hắn liền xông ra, đột nhiên hai tên lính canh cổng lại làm khó dễ rút đao ra cản lại. Một tên hoành đao tấn công về phía xe ngựa tên đại nội cao thủ hơ đao cản lại, binh khí chạm nhau từng đốm lửa văng ra. Hai người thực lực ngang nhau, đóng cổng, giết, một gã thủ vệ hô to một tiếng. Lập tức có tiếng đáp lại, chuẩn bị đóng cổng thành. Ban ngày cư nhiên lại dám làm chuyện như thế, những người này căn bản không phải thành vệ quân. Tất nhiên thành vệ quân chân chính chắc là đang đánh bạc với Diêm Vương. Vân Thiên Hà ngồi trong mã xa thấy thành vệ quân muốn đóng cổng thành ý đồ bất thiện, lúc này thần tình trở nên lạnh như băng liền trực tiếp nhảy ra khỏi mã xa, vọt lên phía trước đồng thời rút Vân Chu bên hông ra quét về phía trước. Một gã thủ vệ đứng đằng trước liền bị chặt đứt cổ tiên huyết cuồng phun. Các ngươi thật to gan, dám trước Thanh Thiên Bạch Nhật giết người. Đây chính là tội danh tạo phản, khẩn cấp phát tín hiệu triệu tập Hồ Uy Doanh đến tiễu trừ. Một gã thị binh lính nói xong liền rút đao ra sát nhập vào vòng chiến. Lúc này bách tính gần đó thấy quan quân chém giết nhau nên nháo nhào tranh nhau bỏ chạy tạo thành một tràng hỗn loạn. Hiu, 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 một gã lính thủ thành khác lập tức, gocchuyenaudio.com, móc pháo truyền tin ra nhanh chóng châm lửa. Pháo truyền tin được đốt lao thẳng lên trời, bạo tạc ra bốn phía. Ngự lâm quân nhìn thấy pháo hiệu lập tức rung động nhanh chóng chạy về phía pháo hiệu. Mà lúc này trong phủ Túc Tĩnh Vương, sắc mặt Túc Tĩnh Vương âm trầm đến cực điểm nhất là khi hắn thấy pháo hiệu được phóng lên. Túc Tĩnh Vương tức giận đến mức muốn lập tức giết người, không giống giận. Rốt cuộc là tên ngu xuẩn nào làm ra việc ngu xuẩn đến mức này? Đây không phải là cố ý đả thảo kinh xà phá hỏng kế hoạch của ta sao? Lập tức Túc Tĩnh Vương quát to, Tả vệ lập tức đi thăm dò cho ta là tên hỗn đản nào làm ra chuyện này. Tìm được lập tức bắt giữ, bản vương muốn nhìn xem là tên ngu xuẩn nào phá rối bản vương. Tuân mệnh, đằng sau bỗng vang lên âm thanh đáp lại rồi biến mất không một tiếng động. Sau đó Túc Tĩnh Vương lại nói, tiên sinh, nếu sự tình đã xảy ra cho dù chúng ta muốn bù đắp cũng không làm nên chuyện gì nữa rồi. Tiên sinh mang theo lệnh của sư môn, trong lòng ta biết nặng nhẹ ta có thể buông tha tính mệnh cho tiểu tử này. Tiên sinh tự mình đi thôi, có thể dẫn hắn trở lại tuyết vực hay không đều do tiên sinh tự mình giải quyết. Tạ ơn vương gia thông cảm, thanh âm tuyết ông tiên sinh truyền đến sau đó cũng lập tức biến mất khỏi Túc Tĩnh Vương phủ. Túc Tĩnh Vương chắp tay sau lưng nhìn về phương xa tự nhủ. Vì sao tiểu tử đó lại mang tinh mệnh, sớm biết như vậy ai tất cả đều không thể vãn hồi được nữa rồi. Cách chương.